This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM. Và bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng sáng thứ hai. Trời đẹp, nắng đẹp, anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà khỏe không? Có gì mới không?
Dạ vâng, bà Bảo khỏe. Thưa anh, hôm nay thì thấy thời tiết của Dallas cũng ấm lên rất nhiều, nắng cũng đẹp và cũng bớt bớt mưa rồi so với những tuần vừa rồi, lạnh nóng. Nhưng mà nhìn vào cái thị trường chứng khoán có một điều mà chúng ta thấy thường á, nếu mà nhìn vô chúng ta thấy giá dầu giảm đó, đi chạy ngoài đường thấy dầu giá xăng mà giảm chúng ta mừng bởi vì được đổ xăng rẻ. Tuy nhiên cái điều này không phải là điều đáng mừng bởi vì khi mà chúng ta thấy cái này giảm xuống thì cái việc thất nghiệp ở Texas thì cũng hơi bị nhiều đó anh hả?
Đúng như vậy, báo báo. Dầu thô thì quý vị biết rằng sáng hôm nay cũng rớt giá thê thảm, có thể sẽ go back trở lại với cái gọi là cái negative, giống như minus đó, cái con số minus. Lý do vì đơn giản không người đổ xăng, rất là ít, gọi là rất rất ít. Những nhà máy không hoạt động trở lại, những hãng hàng không cũng không có bay nhiều nữa, nó giảm đến khoảng 80-90%. Rồi cái vấn đề mà hiện tại bây giờ những nhà sản xuất dầu đó phải nói rằng họ gặp một cái bối cảnh rằng rất là thê thảm. Dầu thì tiếp tục pump lên nhưng mà lại không có chỗ chứa. Đó là cái vấn đề mà rất là nan giải. Rồi khi mà cần phải bỏ một cái thùng dầu thô vào một cái nơi nào đó là phải trả tiền. Giống như chúng ta phải là cái storage, chúng ta muốn nơi cất giữ đồ mà chúng ta mướn chỗ đó, thì đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ. Mà Hoa Kỳ, như bà nói rất đúng là chúng ta không có muốn cái tình trạng này xảy ra ở Hoa Kỳ. Vì nếu mà trường hợp này xảy ra thì hàng trăm ngàn người có thể bị thất nghiệp, bởi vì rất nhiều người hiện tại đang làm trong cái lĩnh vực là dầu thô. Và chúng ta biết là Texas là đứng đầu nước Mỹ về cái dầu thô của thưa vị. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên đến 205 điểm. Lý do vì chúng ta thấy đâu có gì đâu hấp dẫn, tình trạng hiện tại giờ rất là im lìm. Và tại sao thị trường chứng khoán lên? Vì tuần lễ này là tuần lễ sẽ bắt đầu mở cửa của New York Times về cái share, tức là về thị trường chứng khoán. Hoa Kỳ sẽ bắt đầu mở cửa full line production, tức là họ sẽ mở cửa toàn bộ trở lại, và làm cho thông tin này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là phấn khởi, quý vị. Dow Jones lên đến 202 điểm, hiện tại 23.977 điểm. Nasdaq thì lên được 88 điểm, hiện tại 8.722 điểm. S&P 500 lên 27 điểm, hiện tại 2.864 điểm, thì nó 15 là 0.65%. Dầu thô thì giảm 4 đồng 48 xu, một thùng dầu thô là 12 đồng 53 xu, một euro đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì giảm 12 đồng 50 xu, một ao vàng hiện tại 1.724 đồng 20 xu, với lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.13%, lãi suất quyết định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.54%, lãi suất quyết định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.56%. Ở Việt Nam, một vị kim mua vào là 23.500 đồng, bán ra là 23.550 đồng. Vàng mua vào 48.100.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.550.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Ví dụ cũng hôm rồi Dũng có kể cái chuyện rằng nó đã xảy ra ở bên North Dakota, đó là xăng dầu chỉ có bán 12 phen cho một thùng dầu thăng. Nhiều khi những người chủ của cái xăng đó họ cũng chẳng muốn thèm lấy tiền, cứ đổ để chạy cũng được, họ cũng chẳng quan tâm đến. Thì cái điều này ví dụ thấy, ví dụ chỉ nghĩ thôi nha, trong tương lai có khi nào nước Mỹ nằm trong tình trạng rằng cái cây xăng đó họ để cái thùng như vậy, ai muốn đổ muốn cho nhiều cho, tức là tùy hỷ. Wow, thường mà đến mức đó rồi thì nghĩ rằng chưa có bao giờ đời đẹp như hôm nay, các thưa vị. Nhưng mà ví dụ chỉ có buồn cái là những người làm về lĩnh vực dầu thô có thể là sẽ không có nhiều người đi làm trở lại. Bản tin đầu tiên thì có một câu hỏi rằng tôi làm việc chưa đến được 7 tháng nhưng mà tôi nghỉ, vậy tôi có được unemployment cái benefit hay không? Câu trả lời là không, và câu trả lời là yes, câu trả lời là có, và câu trả lời là không, hơi lung tung. Thật sự ra quý vị, nếu mà vị xin tiền unemployment mà không có, thứ nhất không đóng tiền, chúng ta không có đóng tiền cái unemployment, vậy cái benefit thì chúng ta không được, chúng ta làm không đủ 6 tháng trở lên chúng ta cũng không có được, ngay cả chúng ta làm part time cũng rất là khó xin cái tiền unemployment benefit. Nhưng cái tiền chúng ta xin hiện tại bây giờ là cái tiền không có liên quan đến unemployment, mà chúng ta apply cho cái PUA. Thì ông giải thích trước đây cái tiền 1099 chúng ta cũng apply qua cái chương trình này, tức là cái pandemic unemployment assistance, nó được bảo trợ bởi cái gói cứu trợ là Care Act là 2.200 tỷ. Thì quý vị nào mà chúng ta làm việc 2-3 tháng hay là 3-4 tháng gì đó, chúng ta bị thất nghiệp, thì cái tiền này nó giúp cho quý vị nằm trong cái gọi là cái trong thời gian bị đại dịch, họ giúp cho quý vị unable to work trong thời gian mà cái dịch cúm Vũ Hán này nó tràn lan như vậy, thì chúng ta được cái PUA giúp đỡ quý vị, nên quý vị có thể apply. Những cái chữ mà được hay không là hên xui, kính thưa quý vị. Vâng, ngày hôm nay thì bắt đầu những cái check đã được gửi ra, và đặc biệt 1.200 đồng mà cái check này quý vị sẽ nhận được trong những tuần lễ tới đây, những ngày tới đây trong tuần lễ này. Rồi cái những cái thành phần mà nhận được sớm nhất là ưu tiên là Social Security Retirement. Họ sẽ ghi cái check gửi ra cho những cái trường hợp này đầu tiên, ưu tiên. Rồi quý vị nào mà nhận cái tiền Disability Insurance Benefit, gọi là SSDI đó, thì chúng ta cũng sẽ nhận được. Rồi Railroad Retirement Board, tức là ORB, chúng ta cũng sẽ nhận được. This week là scheduled to begin arriving this week, tức là sẽ đưa ra trong tuần này chúng ta sẽ nhận được. Từ đây đến cuối tuần thì quý vị nào có những cái trong những trường hợp trên, chúng ta sẽ nhận được. Và giống như vậy, IRS sẽ dựa trên những cái tax vào 2018-2019, họ sẽ gửi ra ngay cả những cái information của quý vị nào mà sử dụng cái Social Security Administration, ORB đó, họ không có dựa trên đó, họ đã gửi ra, thưa quý vị. Và những cái quý vị cứ chờ đợi, quý vị nào mà có cái direct deposit đó mà vẫn chưa thấy đó, thì chúng ta vẫn cứ chờ, vì trong cái system họ cũng đang vẫn tiếp tục gửi ra, nên quý vị nào chưa nhận được thì chúng ta cũng kiên nhẫn. Vì cái chương trình này nó sẽ kéo dài đến tháng 9 lần, chúng ta cũng không có hoang mang lắm. Có nhiều người sợ thấy rằng người hàng xóm nhận được, hay là bà con nhận được, anh em nhận được mà họ chưa nhận, thì đôi khi nó cũng nằm trong những cái system, nhưng mà nó chia đều ra, mỗi cái tình trạng khác nhau sẽ gửi ra. Tức là có những cái criteria họ set ra rồi họ gửi từ từ ra, nên chúng ta cũng kiên nhẫn nha. Mà tin kế tiếp thì liên quan đến Facebook ngày hôm thứ Sáu, thì anh chàng tổng giám đốc điều hành Mark Zuckerberg, ông có lên diễn đàn để trình bày một cái application hay là một cái ứng dụng mới. Nó tên là Messenger Rooms. Wow, cái này họ có thể nói rằng đang có sự cạnh tranh với lại Zoom. Khi mà biết được Zoom đã làm mất uy tín, thì anh chàng Mark Zuckerberg này đã tung chiêu liền ra một cái ứng dụng mới để hầu cho người Mỹ có thể sử dụng, gọi là hàng người Mỹ dùng hàng Mỹ, tức là cái Facebook cũng là hàng Mỹ, các quý vị. Vì cũng nhớ cách đây hơn 2 tuần thì Zoom đã bị mang tai tiếng rất nhiều khi mà họ chuyển những thông tin cá nhân của người dân Hoa Kỳ đi qua một cái server ở Trung Quốc, sau đó làm cái gì không biết, Trung Quốc bắt đầu chuyển ngược lại whole system lại cho Zoom. Và khi biết như vậy thì người ta bắt đầu điều tra ra, thì anh chàng tổng giám đốc điều hành Zoom là một người Trung Quốc, anh là anh Eric Yang hay gì thì cũng không nhớ rõ là tên, yeah, Eric something Yang thì phải. Và chưa xong ở đó nữa, họ cũng điều tra luôn thì cái công ty này đa số, hầu như tất cả những người mà viết cái application ở đây là người Trung Quốc luôn. Thì từ đó bắt đầu có nhiều người, họ nhiều lắm thôi, đã bỏ Zoom, không xài Zoom nữa, mặc dù Zoom là một cái công ty technology sáng giá nhất trong cái mùa dịch cúm Vũ Hán này, rất rất là sáng giá, các quý vị. Nhưng mà bây giờ thì cũng đang bắt đầu có chiều hướng nhiều người đã drop out, không có sử dụng nữa. Và từ ngay bắt được cơ hội này thì Facebook ra một cái ứng dụng mới tên là Messenger Rooms. Quý vị có thể sử dụng rất là đơn giản. Người host có thể mời đến 50 người. Nhưng mà cái vấn đề là hay là không có limit. Tức là cái time chúng ta có thể mấy tiếng hồ cũng được. Trong cái đó Zoom thì có thể gather đến 100 người. Và cái maximum free đó là được 40 phút thôi. Còn nếu muốn hơn nữa thì phải trả tiền. Thì cái điều đó thì Zoom hiện tại bây giờ. Trong khi đó Facebook Messenger cứ xài thoải mái luôn. Nhưng mà 50 người thôi. Thì dùng nghe đây là cái ứng dụng này có thể rất tốt trong cái gia đình. 50 người, 20-30 người thì ok, không sao hết. Là dùng cái để ngồi nói chuyện. Trước đây, quý vị nhớ là cái Messenger ta gọi, nhìn thấy mặt đó. Thì bây giờ cái này cũng giống như vậy, thưa quý vị. Nên chúng ta sẽ, nhưng mà cái hay hơn là chúng ta được mời nhiều người hơn. Invite more people. Thay vì chúng ta chat Messenger một one-to-one. Bây giờ thì chúng ta có thể mời đến 50 người. Trong khi đó thì Microsoft thì đã ra có một cái ứng dụng mới rất là hay là web conference, rất là hay rồi. Quý vị nào có thể dùng Microsoft cũng được, hay chúng ta sẽ dùng Messenger cũng được. Nhiều cái ứng dụng để chúng ta sử dụng mà online mà sẽ coi mặt với nhau nói chuyện rất nhiều, nhưng mà chúng ta không nhất thiết phải xài Zoom nếu quý vị không thích, thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Meet, bây giờ thì mới đây gọi là vấn đề đây, thưa quý vị. Meet, ba công ty khổng lồ đã bắt đầu đóng cửa. Và ba cái công ty này là họ cung cấp đến 15% thịt heo trên toàn nước Mỹ. Đó là Smithfield ở bên South Dakota, JBS ở Washington, ở Minnesota, và cái Tyson Food ở Iowa. Ba công ty này đã đóng cửa. Lý do vì hàng ngàn người nhân viên của họ đã được test và đã có cái positive với lại con cúm Vũ Hán. Và họ đã tạm đóng cửa để mà gọi là thanh tẩy tất cả những cái system của họ, rồi sau đó có thể reopen trở lại. Nhưng mà trong thời điểm này chắc chắn thịt heo sẽ là một cái vấn đề, cái thưa vị. Rồi, một cái bản tin nhẹ nhõm. New York Hospital, đặc biệt là ông Dr. Kevin Tracy đã nghiên cứu và có một cái chiều hướng thành công. Đó là sử dụng cái thuốc no hơi sình bụng, Pepcid, để trị con cúm Vũ Hán này. Và hiện tại bây giờ có 187 người patient đã enroll để thử cái thuốc này, và có khoảng ông cần đến 1.200 người, và trong tương lai chắc chắn sẽ, nếu mà cái này thành công thì mình thấy rằng rất đơn giản, chúng ta vào ra cái counter mua thuốc này về uống là ok. Nhưng mà tiêu dùng cũng đang xem kỹ bản tin này cuối cùng nó sẽ như thế nào, nhưng mà hy vọng, rất hy vọng nếu thành công thì phải nói rằng cái con cúm Vũ Hán này thì là một cái vấn đề rất nhỏ. Tiêu dùng cũng hy vọng là như vậy. Và một cái bản tin sau cùng mà hình như không có một cái, không có luôn, tìm thấy những cái trang mạng xã hội, ngay cả truyền thông ít nói đến, đó là người được lành bệnh cúm Vũ Hán. Hiện tại trên toàn thế giới là 2.982.000 người nhiễm con cúm Vũ Hán này. Số người chết là 206.811 người. Và cái số người hoàn toàn bình phục trở lại là 870.204 người, tính ra là gần hơn 1/3. Trong khi đó Hoa Kỳ số người nhiễm là 965.933 người. Và số người tử vong bởi con cúm Vũ Hán này là 54.877 người. Cái số 54.877 người này là vẫn nằm trong con số dấu hỏi, là trong đây bao nhiêu người chết bởi con cúm Vũ Hán. Và cái số người hoàn toàn bình phục là 107.045 người. Ví dụ hy vọng rằng trong tương lai quý vị đưa con số người nhiễm, đưa con số người chết, nhưng đừng quên đưa con số người đã hoàn toàn bình phục, kính thưa quý vị. Xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và chúng ta thấy rằng nhìn vào thì cũng giống như anh Tiến Dũng nói, chúng ta nhìn phải nhìn ba cột, chứ đừng có nhìn có một cột thôi rồi chúng ta hoảng hốt. Tại vì bây giờ chúng ta trong cái thời gian gần đây, chúng ta thấy rằng cái số ca tử vong mà mới phát hiện thì nó cũng nhẹ rất là nhiều so với lúc mà mùa đầu, khi mà đầu mùa dịch, cũng như là cái số ca hồi phục bây giờ cũng rất là nhiều. Và nói đến cái việc thịt đó, anh chắc chắc bây giờ thôi thời tiết đang đẹp, nếu mà chúng ta có thể trồng rau sau vườn hay trồng rau ăn đi anh hả? Khỏi khỏi mất công mua thịt anh hả?
Đúng đó, tôi cũng thấy rằng mình tách cái con cúm Vũ Hán này thì đôi khi nó cũng có một cái vấn đề mình cũng thấy hay hay. Mặc dầu cái số người tử vong thì mình cũng rất là đau lòng, nhưng mà mình nhìn chung lại thì thôi cũng tạm gọi là an ủi, là thời tiết cũng trong xanh trở lại, tầng ozone cũng đã phục hồi trở lại, gia đình có nhiều thời giờ với nhau, rồi trồng rau sau vườn, rồi bây giờ cái lúc này là lúc ăn chay nữa, thịt lại khan hiếm nữa.
Khoe anh Tiến Dũng nè, từ hồi qua Mỹ bao nhiêu năm, hồi ngày hôm qua đó, chiều ngày hôm qua là lần đầu tiên Bảo đi cắt cỏ đó thưa anh.
Wow, có lý ha, thấy không? Bắt đầu người phụ nữ bắt đầu biết cắt cỏ, thêm một cái mới nữa, phải không? Tôi thấy rằng nhiều cái cũng đôi khi chúng ta thấy giữa cái hoạn nạn, nhưng mà chúng ta tìm ra những cái thú vui nho nhỏ để tự an ủi mình thì điều tốt, thưa quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo và quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe Làn Sóng của Đài. Chúc anh cùng quý vị có một buổi sáng thứ hai đầu tuần đầy sức khỏe, hạnh phúc cũng như là may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.